Hôm nay giảng tiếp về cái quyển Kiến Tánh Thành Phật của Ngài Chân Nguyên. Có lẽ là bài hôm nay là bài cuối. Kinh nói: Thân pháp giới thanh tịnh vốn không có ra vào, sức bổn nguyện đại bi thị hiện như hoa trong không. Bởi thị hiện có ra vào là ở cơ duyên ứng thì thị hiện ra trong cung vua Tịnh Phạn. Cơ duyên hết thì ở dưới gốc Sa La vào Niết Bàn. Do vì nước trong sạch vô tâm mà không hình tượng nào chẳng hiện. Hình tượng chẳng phải là ta vốn có, đây là hoa đốm trong không thuộc về vật ngoài bên ngoài. Tướng chẳng phải là thân Phật, há Như Lai lại Như Lai có ra vào. Chữ lại đó là lai. Há Như Lai có ra vào. Ở đây là một đoạn giải thích về cái pháp thân thanh tịnh của Phật. Như trong kinh nói rằng cái pháp thân thanh tịnh vốn không có ra, không có vào, nhưng vì cái sức bổ nguyện đại bi mà thị hiện có ra vào, thì cái ra vào đó giống như là hoa đốm trong hư không. Thì tôi giải thích cho quý vị hiểu rõ hơn. Bởi vì chúng ta chỉ biết Phật qua Đức Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, Ngài có sanh ra và có nhập Niết Bàn. Sanh ra ở từ cung vua Tịnh Phạn, và sau 80 năm nhập Niết Bàn ở tại dưới rừng Sa La. Như vậy thì có sanh có diệt, gọi đó là thân Phật. Nhưng thân Phật đó là thân Phật quá thân hay là báo thân? Còn cái thân Phật pháp thân là không có sanh không có diệt. Mà tại sao ở đây lại nói thân Phật đó là quá thân? Là bởi vì người tu theo Phật như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài đi tu là Ngài nguyện giải thoát cái sinh tử cho mình và cho tất cả chúng sinh. Mà đã hết sinh tử cho nên gọi là nhập Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn là không còn bị sinh tử nữa. Nhưng nhìn lại cái thân Ngài ở Ấn Độ có sinh ra rồi 80 năm duyên hết thì có nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn tức là tử. Như vậy thì thân của Phật nói là đã thành Phật, giải thoát sinh tử, mà sao Ngài vẫn có sanh có tử? Thì như vậy thì chúng ta làm sao hiểu được? Đã nói rằng Ngài tu chính quả Phật là không còn sinh tử nữa, thì tại sao 80 tuổi Ngài cũng tử như bao nhiêu người? Đó, cho nên ở đây mới giải thích cho chúng ta hiểu. Vì Phật có ba thân, cái thân mà có sanh có diệt đó, hay là có sanh có tử đó, gọi là quá thân. Còn cái thân không sanh không tử là pháp thân. Ngài ngộ được pháp thân chính quả Phật, cho nên khi chính quả Phật rồi, sống với pháp thân là không có sanh tử. Vì cái thân hiện mang là quá thân, cho nên cái thân đó có sanh thì phải có tử, vì nó là quá thân. Nên ví dụ như hoa đốm trong hư không, thấy hiện rồi mất chứ không có thiệt. Còn cái thân pháp thân ví dụ như hư không, thênh thang không sanh không diệt. Vì vậy mà nói Phật ngộ được pháp thân chính nhập được pháp thân thì ngay đó không còn sanh tử. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu, tuy rằng mang cái thân phàm xác tục này, nhưng mà khi chúng ta ngộ được pháp thân, sống được cái pháp thân rồi, thì cái thân phàm xác thịt có một ngày nào đó nó cũng tan biến, nó cũng hư hoại. Nhưng cái tan biến hư hoại là cái thân tạm bợ, còn cái pháp thân không có hư hoại. Bởi vậy cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nói rằng người thế gian không biết tu đến già chết, còn người đi tu xuất gia cố gắng tu hành tới già rồi sao cũng chết. Như vậy thì ai hơn ai? Người ta không tu già cũng chết, mình tu hành đó để già cũng chết, như vậy có ai hơn ai đâu, phải không? Đó là một cái lẽ mà người ta hay nêu lên. Thì ở đây nó khác, người thế gian không biết tu cho nên họ chỉ thấy cái thân này là cứu kính, là trọn vẹn, cho nên mất thân này cái họ không biết phải trôi dạt đến đâu. Còn cái người xuất gia như chúng ta, nếu chúng ta ngộ được pháp thân của chính mình là cái thể bất sanh bất diệt, thì khi cái thân xác thịt tạm bợ này nó bại hoại, thì chúng ta nhập được cái pháp thân bất sanh bất diệt, thì pháp thân đó gọi là không sanh tử. Thì như vậy có hơn là hơn ở chỗ nhận được pháp thân rồi thân báo hay là quá này nó bại hoại, chúng ta thể nhập pháp thân bất sanh bất diệt, đó là chính niết bàn, là vô sanh. Còn người thế gian họ không biết cái đó, cho nên bại hoại rồi, bị nghiệp nó dẫn lang thang trong lục đạo, không biết đến chỗ nào, nơi nào. Thì hai cái đó là chỗ khác nhau, chứ đừng có nghĩ ai rồi cũng chết, tu chết không tu cũng chết, thì tu chi cho thiệt thòi, phải không? Đó là cái hiểu cạn kệt, chứ hiểu cho thấu đáo thì không phải như vậy. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cái căn bản cái đoạn kinh này. Bây giờ đi vào trong phần giải thích, nói rằng bởi thị hiện có ra vào là ở cơ duyên, cơ duyên ứng thì hiện ra trong cung vua Tịnh Phạn, cơ duyên hết thì ở dưới gốc Sa La vào niết bàn. Như vậy thì cái thân mà Đức Phật Thích Ca Ngài hiện có đó là cái hóa thân tùy theo duyên của chúng sanh. Bởi chúng sanh ở nơi đó có duyên cho nên Ngài hiện ra ở trong cung vua Tịnh Phạn rồi để đi xuất gia tu hành, rồi cơ duyên hoàn mãn tức là giáo hóa xong xuôi thì Ngài liền nhập niết bàn ở dưới gốc Sa La. Đó là nói cái quá thân chứ không phải là pháp thân. Đây mới ví dụ, do vì nước trong sạch vô tâm mà không hình tượng nào chẳng hiện, hình tượng chẳng phải là ta vốn có, đây là hoa đốm trong không thuộc vật bên ngoài, tướng chẳng phải là thân Phật, há Như Lai có ra vào. Đó, đây nói rằng ví dụ như một cái hồ nước trong, hồ nước trong thì mọi cái hình tượng ở bên ngoài như là núi, là rừng, là mây, là trăng đều hiện bóng với hồ nước trong. Như vậy thì hồ nước trong có núi, có rừng, có mây, có trăng không? Trong hồ không có, nhưng vì nước trong cho nên mây, trăng, rừng, núi hiện bóng ở trong hồ. Cũng như vậy, nơi tâm của mình mà tạm dụ là hồ tâm. Nếu hồ tâm mình mà trong sạch á, thì tất cả hình tượng nào cũng hiện được hết. Cho nên tâm mình thanh tịnh thì hiện ra quá thân, tùy duyên, được giáo hóa chúng sinh, hết duyên thì nhập Niết Bàn. Còn nếu tâm mình không thanh tịnh thì tất cả đều không hiện được. Hình tượng chẳng phải là ta vốn có, tức là cái hình tượng đối với hồ tâm nó không phải là cái sẵn có. Mà tại sao có? Đây là hoa đốm trong không. Hoa đốm trong không thuộc vật bên ngoài, nghĩa là cái hình tượng mà chúng ta thấy được đó là cái hư ảo giả dối, giống như hoa đốm trong hư không, nó thuộc về bên ngoài. Còn cái hồ tâm của chúng ta, cái đó mới thực là ta. Nhưng vì hồ tâm chúng ta nó không có trong, cho nên nó mới có bao nhiêu nghiệp chướng lôi dẫn chúng ta lăn lộn sanh tử. Nếu hồ tâm mà được trong rồi thì mọi cái hiện tượng hiện trong hồ chỉ là cái tướng quá hiện không thiệt, không có làm sao động cái hồ. Tướng chẳng phải là thân Phật, há Như Lai có ra vào? Tất cả cái tướng thì không phải là pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật là Như Lai đó, thì không có ra, không có vào, không có sanh, không có tử. Cái sanh tử ra vào đều là cái quá thân, còn pháp thân thì không có sanh tử, không có ra vào, không có hình tướng. Như vậy thì ngay đây, nếu tất cả chúng ta khéo tu được thành Phật, được thành Phật rồi thì chúng ta có chết không? Nếu chúng ta không chết thì hơn ông Phật Thích Ca rồi, phải không? Phật Thích Ca chết thì chúng ta cũng chết, nhưng mà chết là cái thân tạm bợ hư dối, chứ còn cái pháp thân thanh tịnh nó là bất sanh bất diệt, có mất mát ở đâu. Mà pháp thân thì không có hình tướng, bởi không có hình tướng cho nên không sanh diệt. Còn cái có hình tướng thì nhất định phải sanh phải diệt. Như vậy chúng ta nên hướng về pháp thân hay nên hướng về cái thân sinh diệt này? Mục đích của mình tu là muốn sống như cái nào? Muốn sống với cái thân bất sanh bất diệt, hay là muốn sống mãi với cái thân thường sanh thường diệt? Muốn cái nào? Chắc hầu hết đều muốn sống với cái bất sanh bất diệt. Như vậy thì cái thân sinh diệt này đối với chúng ta nó quý chừng bằng bao nhiêu phần cái bất sanh bất diệt? Nếu cái bất sanh bất diệt là 100% quý thì cái này chừng nhiêu? Bởi vì cái bất sanh bất diệt nó không có tuổi, cái này có mấy mươi tuổi thôi, phải không? Mấy mươi tuổi rồi nó hoại, cho nên nó là tạm bợ. Vì vậy mà nó không phải là cái thân quý. Chúng ta không vì nó mà phải tạo nghiệp, phải chịu khổ liên miên trong sanh tử. Vì vậy mà cái người hiểu đạo, thấu được pháp thân, đây gọi là kiến tánh á, thì những người đó đối cái thân này không còn cho nó là quý, không còn trọng, không còn kinh yêu nó, mà thấy nó là cái phương tiện để mình tu, là cái phương tiện để làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu thấy như vậy đó là thấy đạo. Còn nếu thấy thân này là quý, muốn cho nó đẹp, muốn cho nó sang, muốn nó ăn ngon, muốn nó mặc đẹp, muốn tất cả cái gì thế gian có, muốn hưởng hết, thì người đó quý cái thân này hay là quý cái pháp thân? quý cái nào. Đó là cái chỗ tôi nhắc. Vì vậy mà nói cái người hiểu đạo nó khác với cái người không hiểu đạo là chỗ đó. Hiểu đạo là nhìn thấu được cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên lúc nào cũng hướng về cái thể bất sanh bất diệt đó mà không trọng cái giả tướng sinh diệt. Nói không trọng là vì chúng ta mượn nó làm phương tiện để tu, làm phương tiện để giáo hóa chúng sinh thôi, chứ không phải là quý. Đó gọi là thanh Phật vô vi, đầy khắp cả pháp giới, thanh tịnh tròn sáng, trong lặng thường trụ. Chân Phật thì vô tướng, vốn không có lý niết bàn. Quyền Phật thì giả hiện, quyển có việc ứng hóa, nghĩa là niết bàn, tức là pháp tánh của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt. Nên nói niết bàn không đi không đến, gọi là pháp thân Như Lai thường trụ, trong suốt rỗng lặng, không dấu vết, không tạo tác, không ăn uống, không tóc da. Thì tôi giải thích từng đoạn cho quý vị dễ nhớ. Đó là thanh Phật vô vi. Thanh Phật vô vi tức là thanh Phật không sanh không diệt. Vô vi là không có cái tướng sinh diệt. Đầy khắp cả pháp giới, thanh tịnh tròn sáng, trong lặng thường trụ. Nói một cách gọn, đó là pháp thanh Phật của chúng ta. Mà pháp thân Phật của chúng ta thì nó là thanh tịnh, là không sanh diệt, cho nên nó thường trụ. Chân Phật thì vô tướng, vốn không có lý niết bàn. Phật thật thì không có tướng, cho nên không có cái lý gọi là nhập niết bàn. Rồi nhập niết bàn không phải là chân Phật. Thì tôi nói nãy giờ có thể quý vị nghĩ thân mình là cái tướng có thật, cân nặng tới mấy chục ký, đi đứng ăn nói làm việc đầy đủ, thì như vậy là thiệt. Còn nói pháp thân là không hình tướng, mà không hình tướng thì nó đâu có cái gì, phải không? Đã là không hình tướng thì như hư không, thì tại sao mình lại coi thường cái thật có đi đứng hoạt động, mà lại quý trọng cái không có tướng? Thì cái rỗng không vậy sao, phải không? Đó là nhiều người sẽ hiểu lầm, tưởng rằng nghe nói nó là vô vi, nó là vô tướng vân vân, rồi tưởng nó là rỗng không, như không. Mà như không là vô giá trị. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nơi chúng ta mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì có xúc chạm, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và cái biết xúc chạm, đứng về mặt cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm, cái biết đó hình tướng sao? Cái biết đó chứ không phải cái lỗ tai, cái lỗ mũi nghe. Cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm hình tướng sao? Nó không hình tướng, mà nó chỉ quy thân này, hay là thân này chỉ quy nó. Đó. Như vậy để quý vị đừng hiểu lầm, nghe nói không hình tướng mà tưởng nó rỗng trơn vô nghĩa. Không phải, nó không hình tướng mà nó có cái diệu dụng vô cùng. Cho nên biết được cái thật đó, nó không hình tướng, mình mới thấy cái giá trị cứu kính chân thật của đời tu. Tạm mượn những cái hình tướng thế gian để nói cho quý vị thấy cái giá trị mạnh yếu. Như thường thường chúng ta thấy đất, đá, sỏi, những cái đó nó cứng, phải không? Cứng, còn nước mềm hay cứng? Nước thì mềm, mà nước nó xoay được đá không? Nó xoay được đất không? Như vậy thì cái mềm là nước mà nó lại xoay được đá, nó xoay được đất, thì như vậy mềm mà nó lại mạnh hơn, phải không? Rồi nước mình sờ mó được, mình bóc có nước, mình nắm lên được, tức là nắm mình trong bụng tay được, thì nó có cái tướng trạng mình biết rõ, mà nó mạnh hơn cái cứng cỏi như đất như đá. Còn gió đối với nước thì cái nào mạnh hơn? Gió thì nó không có hình tướng, mình nắm mình bóc nó được không? Như vậy mà rồi gió thổi nước nó cuộn lên, phải không? Như vậy thì cái nào thắng cái nào? Đó, như vậy thì gió nó lại mạnh hơn nước. Cứ như vậy mà xét thì ở thế gian cái có hình tướng thô chừng nào là yếu chừng ấy, phải không? Cái tế lại là cái mạnh. Thì chính bây giờ chúng ta thấy như những cái loại bom mà người ta làm nổ một cái rung rinh trời đất đó, mấy cái đó là những cái thứ thô hay là tế? Hạt nguyên tử lớn không? Như vậy mà dồn lại nổ cái nó làm rung cả trời đất. Còn nếu mà đam vào cái cục đá mà dồn như đó nó nổ sao? Nổ ra gì không? Đó. Như vậy mới thấy những cái nhỏ chừng nào, vi tế chừng nào thì nó lại có cái năng lực mạnh chừng ấy. Đó, để thấy rằng cái tâm của mình nó vi tế, không hình không tướng, mà nó là cái chân thật điều khiển cả cái con người chúng ta. Mà cái đó chúng ta lại quên, chúng ta cứ chạy theo cái hình tướng, cho cái hình tướng là thật, nhưng rồi tới mấy mươi năm nó bại hoại, rồi âm ra đau khổ. Có khi nào chúng ta buồn rằng mình quên cái tâm mình, hay là chúng ta buồn khi cái thân này nó muốn bại hoại? Lúc nào mình buồn? Ở khi nào ngồi buồn á? Sao mà mấy hôm rồi tôi lo chạy đông chạy tay, tôi quên cái tâm của tôi, có buồn ở đó không? Chứ còn chỉ buồn nghe nó cha bệnh này không biết qua khỏi không thì buồn. Như vậy thì chỉ buồn cái thân, tiếc cái thân bại hoại, mà không có buồn rằng mình đã quên cái tâm chân thật. Cái tâm chân thật là cái quý mà mình quên. Quên cái của quý lẽ là buồn chứ. Tôi nói thí dụ như quý vị có học sàn, có vàng, quý vị cất ở đâu đó mà quý vị quên, rồi có vài ba cục sỏi hay là vài ba cái món đồ xấu xí quý vị nhét ở đâu đó quên, thì hai cái đó, quên cái nào buồn hơn? Quên mấy cục sỏi và mấy đồ tạp nhạp đó buồn, hay là quên hộp xoàn, quên vàng buồn? Đó, như vậy mới thấy chúng ta mê muội, chỉ biết cái của tạm bợ cho là quý, còn cái chân thật lại quên đi, coi nó thường. Bởi vậy mà cứ trầm luân trong sanh tử. Ở đây Chư Tổ muốn nhắc cho chúng ta thấy, chúng ta có cái thân chân thật gọi là pháp thân. Thân đó nó hiện tiền mà chúng ta quên, rồi chúng ta cứ chỉ lo sợ cho cái thân tạm bợ này nó hoại, nó mất, mà không nhớ mình có cái thân chân thật đó. Vì vậy mà ở đây các ngài cố ý giải thích cho chúng ta biết mình có cái thân chân thật, đừng có lo buồn, đừng có sợ sệt, khéo trở về với nó. Mà muốn trở về cái thân chân thật này làm sao? Bởi cái thân chân thật như hồi nãy dụ như cái hồ, phải không? Cái hồ tâm, cái hồ nước tâm, thì tất cả hình bóng nó hiện, tâm mình Nếu nó trong sạch thì tất cả những cái hiện tượng bên ngoài nó hiện, còn tâm mà nó nhơ bẩn thì không có cái gì hiện hết. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn trở về với cái pháp thân sẵn có ở nơi mình thì phải lóng hết những cái bùn nhơ trong cái hồ tâm đi. Những cái cặn bệnh bùn nhơ là cái gì quý vị biết nữa không? Những cái cặn bệnh bùn nhơ đó là những loại tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi nè, ác kiến nè, đó, những cái thứ đó là bùn nhơ đó. Mà quý vị có chứa không? Có chịu lọc nó ra không? Lọc không? Hay để dành? Mà để dành thì nó nhơ hoài, nhơ suốt kiếp, phải không? Thì không có cái gì hiện được hết, bởi vì nó đã đục ngào rồi. Cho nên ai khéo lọc á thì thấy người ta sáng suốt, tâm người ta thanh tịnh thì trí người ta sáng suốt, không có mờ tối. Còn tâm mình mà nó mờ ngào đục như thế này thì nó mờ mịt tối tâm. Như vậy biết rõ cái gì là cặn bã bẩn nhớt, chúng ta phải lọc, lọc bỏ đi thì cái hồ tâm trong. Mà hồ tâm trong nó tức là pháp thân hiện chứ gì hết. Như vậy thì quý vị có can đảm hứa rằng chỉ trong một năm thôi lọc hết sáu cái đó, tham sân si mạng nghi ác kiến, một năm lọc bỏ hết, thứ đó là thứ đồ bỏ mà, chịu không? Có ai chịu giơ tay tôi coi. Như vậy thì chứng minh rằng biết nó là xấu mà cũng còn thương, không nỡ, không đành lọc nó ra. Thế nếu mà can đảm thì hứa một năm tất cả cái đó bỏ hết, bởi vì mình biết nó là xấu, biết nó là dở thì lọc nó ra thì nó hết chứ gì. Mà tại sao không chịu lọc? Tại sao quý vị biết không? Đó là cái điều mà tôi nói người học Phật học thật nhiều, hiểu thật rõ, mà lâu lâu rồi phàm phu cũng hiện phàm phu, phải không? Là tại sao? Tại hiểu mà không có thực hành. Nếu hiểu lọc bỏ cái đó thì nước trong mà không chịu lọc thì làm sao mà trong? Mà nước không trong thì chừng nào mà cái hồ tâm mình được bóng trăng hiện, chắc là khó mà hiện nổi. Đó là một cái điều tôi muốn nói để cho tất cả chúng ta thấy, cái tu không phải là cái chuyện huyền hoặc ở trên trời trên mây gì, mà nó là cái thực tế ngay nơi mình. Bây giờ hỏi quý vị có tham không? Chắc ai cũng đồng ý có. Có sân không? Có. Có si không? Có. Có ngã mạn không? Có nghi ngờ không? Có cái ác kiến hay không? Có. Như vậy biết mình có những cái đó, biết nó có, bây giờ cái đó nó ở đâu? Cũng ở trong này. Như vậy thì mình có quyền đuổi mấy cái đó ra hay không có quyền? Mình có đủ thẩm quyền, mà nó ở nơi mình có thẩm quyền đuổi ra, tại sao không đuổi ra? Không hiểu nổi. Cái đó thật là không hiểu nổi, phải không? Thế thì mình nói tôi không có quyền, vì cái đó trời định rồi, tôi không có quyền nữa, thì cái đó thì thôi cam rồi, thôi bó tay. Ở này mình biết mình có cái đó xấu, dở, mình có quyền bỏ nó. Mình bỏ nó ai cũng khen, chứ không phải ai rầy. Có ai rầy không? Ai cũng khen, mà tại sao không chịu bỏ? Cái điều đó thật là lạ lùng, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta mới thấy rằng chúng ta là những cái người nói một đàn mà làm một ngã, phải không? Lại Phật thì lại cầu Phật thì con nguyện một đời này được thành Phật, hay là một đời này hết phiền não. Nguyện thì như vậy thì lẽ ra biết cái đó là phiền não thì bỏ đi, mà tại sao chịu bỏ? Mà cái cầu nguyện
nguyện hứa đủ thứ hết đó. Đó mới là cái lạ lùng cho chúng ta. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu á, tôi nói không phải là cái chuyện xa xôi, mà chỉ có cái là không can đảm, không dứt khoát đó. Can đảm dứt khoát thì được, chứ không gì. Đây mới nói thêm, chân Phật thì vô tướng, vốn không có lý niết bàn, đó là nói chân. Quyền Phật thì giả hiện, quyển có và ứng hóa. Nghĩa niết bàn tức là pháp tánh của chư Phật chẳng sanh chẳng diệt. Quyền Phật và chân Phật, quyền Phật là Phật pháp thân, quyền Phật là cái Phật hóa thân, mà chân Phật là Phật pháp thân. Quyền Phật thì có ứng hóa, do ứng hóa cho nên có sanh có diệt, còn chân Phật thì không có diệt. Bởi vậy cho nên nói niết bàn, nghĩa niết bàn là gì? Niết bàn tức là pháp tánh của chư Phật, tức là pháp thân á, chẳng có sanh chẳng có diệt. Nên nói niết bàn không đi không đến, gọi là pháp thân Như Lai thường trụ, trong suốt rỗng lặng, không dấu vết, không tạo tác, không uống ăn, không tóc da. Đây nói trắng ra hết, nói rằng về cái niết bàn tức là pháp thân thì cái đó không đi không đến đó, mà không đi không đến cho nên gọi là pháp thân Như Lai thường trụ, trong suốt rỗng lặng, không dấu vết, không tạo tác, không uống ăn, không tóc da. Nà, như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nói không uống ăn, không tóc da, vân vân. Thì như vậy có người sẽ nghĩ nếu mình được pháp thân chắc buồn lắm, phải không? Hết ăn được cái này ngon, cái kia ngon rồi, phải không? Bây giờ còn thân này, còn ăn cái món này món nọ nghe ngon nghe ngọt, bây giờ lấy pháp thân chứ không có ăn không uống, bây giờ còn cái thân này, còn da còn tóc, còn làm cho trắng làm đẹp được, còn pháp thân đó, hết da hết tóc rồi làm gì trắng đẹp được, phải không? Buồn không? Nghĩ được pháp thân quý vị thấy vui hay là buồn? Chắc là nếu cái niệm thế gian này buồn lắm, nhưng mà quý vị nghĩ tất cả cái mà chúng ta hiện giờ gọi là được hưởng thụ tốt đó, được ăn ngon, được uống ngon vân vân đó, thì cái đó là cái thực hay là cái tạm bợ? Quý vị ăn ngon, hồi ăn thì nghe nó thơm tho, phải không? Quý lắm, nhưng mà tới tình trả nó ra thì sao? Thì như vậy nó có ngon thiệt cái đâu, phải không? Mượn đem vô thì cảm thấy nghe ngon ngọt thơm tho để mà ăn, rồi tới tình trả ra thì cũng khổ. Thì đem vô thì thấy nó ngon, rồi trả ra thấy nó gớm ghê thì cũng trừ lại buồn hết trơn rồi, phải không? Nó có giá trị gì đâu đó. Rồi cái thân này cũng vậy, bây giờ có tóc có da đồ tưởng thấy nó trắng nó đẹp, nhưng mà mai kia tới trình già rồi, da nhăn rồi, tóc bạc rồi, cho tới sửa soạn gần 100 tuổi đó, thì lúc đó làm sao? Nó còn đẹp nữa không? Thì như vậy tất cả cái mà bây giờ chúng ta gọi là hưởng thụ sung sướng ngon lành á, đều là cái tạm bợ không, nó không có thiệt. Mà nếu chúng ta được cái thân chẳng sanh chẳng diệt, không ăn không uống không tóc không da mà trùm khắp, thì cái đó mới là cái quý vô cùng. Cần ứng hiện thì ứng hiện, không cần ứng hiện thì thôi, lặng lẽ thanh tịnh trùm khắp. Đó là cái chân thật mà mọi người chúng ta ai cũng có quyền có và ai cũng có quyền được, mà chúng ta lại quên đi bởi chạy theo cái thân tạm bợ này. Cái tạm bợ này luôn luôn là cái đối đãi chứ nó không có thiệt. Thân Như Lai
tức là pháp thân rỗng lặng, linh thông, chân không tự tại, chẳng phải từ máu thịt, xương tủy làm thành. Nên biết Phật tánh tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, chân không diệu hữu, không sinh không diệt, không đi không đến, chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, ba đời đều bình đẳng, một thể rỗng lặng, suốt tột xưa nay vẫn hằng như vậy. Thì nói cái pháp thân xa, nghe quý vị nghe rồi nó lạ lùng quá, không thể tưởng tượng được. Bây giờ tôi nói gần một chút, ngay nơi cái hồ tâm của mình đây, nếu khi nào nó giấy động lăn xăng thì quý vị thấy lúc đó là khổ hay là vui? Còn lúc nào chúng ta ngồi mà cái tâm nó thanh tịnh trong sáng, không có một niệm lăn xăng giấy động, thì lúc đó khổ hay vui? Như vậy thì khi nó lăn xăng rối loạn, mình thấy nó đau đầu. Còn cái khi mà nó thanh tịnh rỗng rang thì thấy nó thảnh thơi nhẹ nhàng. Đó, hiện tượng đó là để nói cái pháp thân cùng với cái hóa thân. Vì hóa thân là do nghiệp mà tạo thành, mà nghiệp từ cái tâm niệm lăng xăng đó mà nó gây thành nghiệp. Như vậy thì cái niệm lăng xăng là cái gốc tạo nghiệp, có cái hóa thân hay là có cái thân sinh diệt. Còn cái pháp thân là do cái tâm thanh tịnh, khi nó được trong sáng rồi thì thể nhập được pháp thân, thì cái đó là cái thảnh thơi an lạc. Nhìn nội tâm mình thì biết rõ cái nào là khổ, cái nào là vui, nó cụ thể chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng đâu đâu. Nó là một cái lẽ thực mà nó đã hiện có. Cái nhân để có cái thân trong sanh tử là do niệm khởi, mà niệm khởi lăng xăng tạo nghiệp, nó dẫn đi sinh tử, thì đó là có cái thân sinh diệt là khổ. Còn nếu tất cả niệm lăng xăng nó lóng lặng, chỉ còn có cái biết thanh tịnh trong sáng hiện tiền, thì đó là cái nhân để thể hiện niết bàn. Như vậy thì khi chúng ta nhìn cái nhân này thì biết rõ cái quả. Cái nhân mà nó lăng xăng là bực bội, là đau khổ, thì cái quả nó cũng sanh diệt khổ đau. Còn cái nhân trong nội tâm mình nó an nhiên thanh tịnh, người nào mà tâm an nhiên thanh tịnh thì gương mặt họ tươi, họ vui, thì đó là cái nhân an lạc, an lạc thật sự. Vì vậy cho nên nói khi chúng ta thể nhập được cái pháp thân rồi thì chúng ta hằng an vui, không còn đau khổ nữa. Đây mới nói Phật tánh tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, chân không diệu hữu. Đó, chân không mà diệu hữu, tức cái thể đó nó là chân thật, rỗng lặng. Diệu hữu tức là nó lại có khéo hay là mầu nhiệm, có những cái khéo léo mầu nhiệm. Bởi vì cái chữ chân không mà diệu hữu này trong kinh giải có nhiều cách. Một là cái thể rỗng lặng nhưng tùy duyên liền ứng biến hiện ra tất cả, thì gọi đó là chân không diệu hữu. Còn cái chỗ khác giải chân không diệu hữu tức là nó không tất cả những cái niệm sinh diệt, thì nó lại có một cái thể nhiệm màu chứ không phải là không nơ. Cái thể nhiệm màu đó gọi là diệu hữu. Như vậy thì hai mặt đều có thể hiểu được. Thì cái đó nó không sanh không diệt, không đi không đến, chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, ba đời đều bình đẳng, một thể rỗng rang, suốt tột xưa nay vẫn hằng như vậy. Đó, như vậy thì tới đó mới gọi là giải thoát sanh tử đó. Vì thế gọi đó là thường trụ chẳng đổi. Cái thân đó là thường trụ không có dời đổi. Chân thân của Như Lai vốn không sắc tướng, tùy thuận chúng sanh mà thị hiện sắc tướng. Pháp thân Như Lai vốn không có niết bàn, tùy thuận chúng sanh mà thị hiện niết bàn. Đó. Như vậy thì đứng về cái chân thân của Phật mà cũng là của chúng ta, thì cái đó nó không có sắc tướng, nhưng tùy theo chúng duyên hay là tùy theo cái chúng sanh mà hiện ra sắc tướng. Cũng như cái pháp thân của Phật thì không có niết bàn, nhưng vì tùy thuận chúng sanh hiện ra thân như chúng sinh rồi thì phải có nhập niết bàn. Việc ứng duyên đã xong thì bỏ thân qua đớn trong hư không, như con ve lột xác, như con rắn lột da, quay về căn mệnh, trở lại cội nguồn, lặng lẽ không tiếng tâm, mé chân thật trong trẻo tròn đầy, rành rành soi khắp, đối ngay trước mắt ẩn hiện cùng bài sắc không chẳng hai. Nè, mấy cái đây thì nó có những chữ phải sửa lại vì nó gần một bên thôi mà có thể hiểu lầm. Ví dụ như ở trong chữ trước là quay lại căn và mệnh, thì ở đây tôi đổi quay về căn mệnh. À, cái kia trở về cội nguồn, thì đây trở lại cội nguồn, tức là mình quay về cái nguồn gốc của mình là cái căn mạng, trở lại cội nguồn cũng là cái cội gốc của mình. Cái chỗ này có hai cái, ba cái hình ảnh ngài ví dụ mà chúng ta nghe có thể hiểu lầm. Nói rằng việc ứng duyên đã xong thì bỏ thân qua đớn trong không, tức là cái thân tạm bợ giả dối đó mình bỏ đi, như con ve lột xác, như con rắn lột da. Thì cái này có thể hiểu lầm không? Nghĩa là bỏ cái ứng thân theo cái chỗ nhận thấy căn bản, tức là cái ứng thân là cái hiện hóa ra tạm thời, bỏ cái hiện hóa tạm thời trở thành cái thể, trở về cái thể chân thật, cũng như bỏ hay là lặn các cái lượng sóng để trở thành một mặt biển thênh thang. Mà ở đây ngài dùng như con ve lột xác, như con rắn, con rắn gì lột da. Thì thấy cái bộ nó khó hiểu quá, phải không? Vì con ve nó lột lắm vỏ đó rồi còn qua cái hình tướng khác, chứ nó cũng chưa phải là cái thể thật của nó. Như con rắn nó lột cái da này rồi nó hiện cái da kia, chứ nó không phải là cái thể thật. Cho nên chỗ này tôi có thể nói như bỏ những lượng sóng hay là lặn những lượng sóng trên mặt biển thì trở về mặt biển thênh thang yên lặng. Sóng lặng thì mặt biển yên, mà mặt biển yên thì một, nhưng mà sóng dấy lên thì nhiều. À, sóng là thí dụ cho hóa thân, mà mặt biển thì dụ cho pháp thân. Trên như con rắn con ve này đây, nghe nó hơi mắc kẹt. À, như vậy lúc đó là lúc gì? Lúc mình trở về nơi căn mệnh, tức là cái gốc, nguồn gốc cái cuộc sống, trở lại cái nguồn gốc chân thật của mình, lặng lẽ không tiếng tâm, mé chân thật trong trẻo tròn đầy, rành rành soi khắp, đối ngay trước mắt ẩn hiện cùng bài sắc không chẳng hai. Như vậy tới đó rồi mình mới thấy cái ẩn cái hiện nó không hai, cũng như cái sắc cái không nó không có hai, những cái đó nó không còn có cái tướng hai nữa. Mình hiện giờ mình thấy theo cái đối đãi cho nên có hai tướng, còn trở về cái chỗ thật không còn hai. Do vì quần sanh ở trong mười phương thế giới, trên trời dưới đất hình loại đều khác, ngôn ngữ chẳng đồng, mà Như Lai đại bi dùng thần lực hóa thân, tùy loại thị hiện, tùy hình tướng, tùy ngôn ngữ, tùy âm thanh của chúng, mở rộng phương tiện để thuyết pháp giáo hóa, khiến cho họ sáng tỏ bản tánh,
mỗi loài đều được giải thoát. Đây thì nói rõ rằng sở dĩ Phật có sanh ra, chứng quả Phật rồi thuyết pháp độ sanh, đó là vì cái lòng đại bi Ngài quá hiện, để rồi tùy loài chúng sanh mà độ họ, cốt làm sao cho họ ngộ được bản tâm, họ thấy được bản tánh của mình. Đó. Thì chỗ này đúng như Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đó. Thì mình mới thấy rằng tất cả chư Phật chỉ một mục đích chung như vậy thôi. Thật là thân Như Lai thì trong suốt rỗng lặng, nên nói chẳng thấy có không, tức thấy chân thân Phật. Nếu đừng thấy có thấy không là thấy được cái Phật thật. Đó, cái chỗ này tôi nói cho quý vị nhớ, chúng ta tu mà nếu không có cái niệm giấy khởi chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua, thì cái Phật thật ở tâm mình hiện ra. Bây giờ chúng ta nhìn người, xét người, phân biệt người đều ở trên cái có, cái không, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua.